Thứ ba sau Chúa Nhật, thứ 11 thường niên, bài đọc năm chẵn. Lời Chúa trong sách Các Vua quyển thứ nhất, chương 21, câu 17 đến hết câu 29. Có lời Đức Chúa phán với ông Elia, người Tích-be rằng: Ngươi hãy đứng dậy, xuống gặp A-kháp vua Israel ở Samari. Này, nó đang ở trong vườn nho của Na-bốt, vì nó đã xuống chiếm đoạt vườn nho ấy. Ngươi hãy nói với nó rằng: Đức Chúa phán thế này, ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? Ngươi hãy nói với nó: Đức Chúa phán thế này, tại chính nơi chó đã liếm máu Na-bốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi. Vua A-kháp nói với ông Elia: Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt được ta. Ông đáp: Tôi đã bắt được ngài làm điều giữ trái mắt Đức Chúa. Người phán: Này, ta sẽ giáng tai họa xuống trên ngươi, ta sẽ xóa sạch hậu duệ ngươi, ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Israel đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Jeroboam con của Nơ-vác và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia. Ngươi đã chọc giận ta và đã làm cho Israel phạm tội. Đức Chúa cũng tuyên án phạt Isabel rằng: Chó sẽ ăn thịt Isabel trong cánh đồng Israel. Kẻ nào thuộc về A-kháp sẽ chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt. Người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thay. Thật không hề có ai như vua A-kháp đã liều lĩnh làm điều giữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu Isabel xúi giục. Vua sẽ làm chuyện rất ghê tởm là đi theo các tượng thần như dân Emori, những kẻ Đức Chúa đã đuổi khuất mắt con cái Israel. Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não. Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông Elia, người Tích-be rằng: Ngươi có thấy A-kháp đã hạ mình trước mặt ta thế nào không? Vì nó đã hạ mình trước mặt ta, nên ta sẽ không dám họa trong buổi sinh thời của nó, nhưng đến đời con nó, ta sẽ dám họa xuống nhà nó. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, xin rũ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài.
Lạy Chúa, xin rũ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài.
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mơ lương hái hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin ngài thanh tẩy.
Lạy Chúa, xin rũ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài.
Vâng, con biết tội mình đa phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dư trái mắt ngài.
Lạy Chúa, xin rũ lòng xót thương vì chúng con đắc tội với ngài.
Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha cho
Chúa, xin Chúa lòng xót thương vì chúng con đắc tội với Ngài. Alleluia. Alleluia. Chúa nói: Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu 9:5 câu 43 đến hết câu 48. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy bảo anh em hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha trên trời. Vì người làm cho mặt trời mọc lên soi sáng trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công đức gì đâu. Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế hay sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi những người anh em mình thôi, thì anh em có làm điều gì lạ đâu. Ngay cả những người ngoài người ta cũng làm như vậy. Thế nên anh em hãy nên hoàn hảo như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta mấy ngày hôm nay đang đọc chương 5 của Matthêu. Chương 5 được gọi là bài giảng trên núi. Thì không phải chỉ có 80 phút thật mới gọi là bài giảng trên núi, mà sau khi Chúa Giêsu giảng 80 phút thật thì Ngài khai triển cái tâm tư, cái lối sống đạo để áp dụng, để thi hành 80 phúc thật trong những điều mà Chúa khai triển để chúng ta được Chúa chúc phúc thuộc về những người thực hành 80 phúc thật. Đó là Ngài dạy chúng ta yêu kẻ hại mình. Chúng ta có yêu kẻ hại mình, làm cho kẻ hại mình nên thánh, thì chúng ta mới giống Cha trên trời. Lời kết thúc tin mừng hôm nay nói rằng Chúa đặt nên cái chỉ tiêu anh em ấy nên hoàn thiện như Cha anh em là đấng trên trời. Làm sao chúng ta có thể đạt được? Chúng ta là phàm nhân tội lỗi. Nhưng nếu mà chúng ta cứ tìm cách làm cho kẻ hại ta họ được cứu độ, thì đó là cái nét đặc thù nhất, và có thể nói là chỉ có cái nét này là chúng ta giống Thiên Chúa nhất. Bởi vì Chúa chỉ lo cho phàm nhân tội lỗi, cả những kẻ chống đối Ngài, giết con Ngài, Ngài cũng muốn cho họ nên thánh. Cái ngày nào chúng ta giúp đồng loại điều gì mà chỉ lo cho cái thân xác họ bớt khổ, chưa làm cho họ thuộc về Chúa, chưa làm cho họ thoát ra con đường tội lỗi, chúng ta chưa yêu người ta đâu. Cho nên chúng ta giống Thiên Chúa là đứng cho, và giống Thiên Chúa nếu chúng ta có lòng trắc ẩn thương xót kẻ tội lỗi. Ta giống Thiên Chúa là đấng cho. Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô ở từ thứ hai chương 1 câu 19, Thiên Chúa là Đấng có. Giave là có. Cho đến ngày nó luôn có lòng nhân ái, có ân sủng, có dồi dào ân lực để chia cho chúng ta. Nhất là ngày chia cho chúng ta cái lòng nhân ái thì còn gì là phải sợ hãi. Ngài cho mà. Bởi thế chúng ta không lạ gì Thánh Phaolô suốt cuộc đời của ông, và ông viết lại những điều còn ghi lại trong sách thánh, ở trong sách Công Đồ Công Vụ cũng như 14 thư của ông. Chỉ có một lần và có một câu ông nói rằng Chúa Giêsu dạy tôi rằng hãy cho thì có phúc hơn là lấy. Tại dưới câu này quan trọng mà Chúa không dạy 12 môn đệ kia, mà chỉ dạy có Phaolô. Và cái câu này chỉ có một lần, chỉ có một điều quan trọng dạy tông đồ dân ngoại là cho. Chẳng nếu như thế thì rõ ràng cái sứ mệnh của thánh sau phục sinh luôn luôn phải là cho. Mà sở dĩ Chúa chưa dạy 12 môn đệ kia cho thì có phúc ở lấy là vì các ông chưa hiểu nổi cho là cho thế nào, mà cho đi thì có phúc làm sao. Chỉ qua cuộc tử nạn của Ngài, đúng không ạ? Qua cuộc tử nạn của Ngài rồi Ngài sống lại thì các ông mới nghiệm ra rằng à, cho là như vậy đấy. Cho là không phải chỉ cho người ta được no bụng, thì cho người ta khói bệnh thật, mà cho người ta lời Chúa đến nỗi họ ghét cũng cứu cho, họ giết cũng cứu cho mà không mất gì cả. Cuối cùng Ngài sống lại vĩnh viễn để rồi lại tiếp tục cho. Cho nên nếu Chúa Giêsu dạy các tông đồ cái câu cho thì cũng vẫn là lấy trước phục sinh, cao không hiểu đâu, phải sau mới thấy được rằng cho là cho thế nào và phúc là phúc làm sao. Cứ nhìn Đức Giêsu cả cuộc đời chỉ biết cho, và cuối cùng thì Ngài không phải là kẻ người nghèo cho đi nghèo, mà rất là giàu. Cha Ngài trên trời ban cho Ngài tất cả mọi quyền năng trên trời dưới đất thuộc tay Chúa Giêsu. Đó, cho không mất mà đến giàu, nhất là cho kẻ tội lỗi cái lòng nhân ái, cho kẻ tội lỗi biết sám hối, cho kẻ tội lỗi có lời Chúa, có Thiên Chúa đều sám hối trở về. Cho là thế. Vậy thì khi chúng ta cho người ta, đừng bao giờ dừng lại ở cái điểm là họ đói tôi đã cho ăn, họ bệnh tôi đã cho thuốc. Cái đó chỉ là dấu chỉ để nhắc nhở cho người ta thuộc về Chúa Kitô. Phaolô đi con đường này, ông nói với giáo đoàn Corinto: anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô. 1 Corinto 11 câu 1: bắt chước tôi đối với Chúa Giêsu thế nào thì anh em cũng phải như vậy. Tôi yêu Chúa làm sao? Thế thì Phaolô không phải chỉ là ông làm lụng vất vả như ông nói dịp vải để có tiền nuôi thân và chia cho những người ở với ông, nhưng mà ông cho người ta Chúa bằng cách là ông bảo rằng Chúa anh em không thấy, Anh em có thấy tôi sống này, tôi sống như Giêsu sống này, anh em bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô này. Đó, ngày nào chúng ta nói với người anh em chúng ta như thế thì chúng ta mới thực là người cho giống Thiên Chúa đấy. Việc cho nó khởi đi từ những của cải vật chất. Trong kinh chúng ta đọc cái câu này: đổi của hèn lấy của trọng. Tức là chúng ta cho đi là mất của hèn ở đời này, lấy của trọng, Chúa cho chúng ta nhiều hơn, và nhất là Chúa cho chúng ta sự sống. Nên Phaolô nói ở 2 Côrintô chương 8 câu 2 câu 5: anh em hãy cho đi, trải qua bao nhiêu nỗi gian truân đây, tôi vẫn là người cho. Tôi khổ vì tin mừng, tôi vẫn cho. Để cho anh em được chan chứa niềm vui giữa bao cảnh khó nghèo túng cực, để họ trở nên những người giàu có, những người quảng đại. Họ đã tự nguyện theo sức của mà đã chia sẻ đóng góp với chúng tôi. Chúng tôi này xin Chúa ban cho biết quảng đại rộng thay hơn nữa, để họ cùng tham dự vào chức vụ của chúng tôi là những người thuộc về Thiên Chúa. Họ đã đóng góp với chúng tôi rất quảng đại, vượt quá lòng ước mơ của chúng tôi. Để ông ấy, Phaolô đã khuyên cứ chúng ta là bắt chước giáo đoàn Côrintô chia sẻ của cả. Và ông đã nói nên cái gương sáng của giáo đoàn Macedonia khi ông sai Tito đến giáo đoàn Côrintô để quyên góp. Thì ông khen giáo đoàn Macedonia để cho giáo đoàn Côrintô cố hơn nữa. Ông đã khen giáo đoàn Côrintô rồi, ông bảo cố hơn nữa. Này, giáo đoàn Macedonia họ đạo đức lắm, anh em cố hơn nữa đi. Ông nói anh em đừng tưởng anh em từng chối vượt về mọi phương diện, về đức tin, về lời giảng dạy, về sự hiểu biết, về lòng nhiệt thành trước mọi lĩnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học ở nơi chúng tôi. Thì anh em hãy chối vượt hơn nữa về lòng quảng đại trong dịp tôi sai Tito đến với anh em để quyên góp. Quả vậy, anh em biết Đức Kitô Ngài vốn dĩ là đấng giàu có, nhưng Ngài đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để Ngài lấy cái nghèo của Ngài làm cho chúng ta giàu có. Tức là Ngài chia thì Ngài nghèo, nhưng cuối cùng thì Chúa Cha lại ban tặng Ngài giàu có như Chúa Giêsu, để rồi chấp nhận cái thân phận nghèo vì lý do làm cho người khác trở nên giàu có và phong phú. Đó là cái con đường nên thấy chia sẻ mà Chúa Giêsu đã làm gương. Ông Phaolô đi con đường này để động viên các giáo đoàn đóng góp. Chính vì vậy mà hôm nay giáo lý hội thánh đã thêm một điều răn, gọi là điều răn thứ 5: động viên giáo dân hãy đóng góp của cải vật chất tùy theo đức tin, tùy theo lòng mến, tùy theo khả năng của mình cho những nhu cầu của hội thánh. Không phải là hội thánh bỏ đi một điều răn nào trong 6 điều răn cũ đâu, mà trước đây chúng ta vẫn đọc Hội Thánh có 6 điều răn, thì bây giờ 6 điều đó góp lại thành 4, nó hữu lý hơn, nó dễ nhớ hơn. Tôi đọc lại nhé. Trước kia, thứ nhất làm sao? Hội Thánh có 6 điều răn thứ nhất. Thứ nhất, đi lễ ngày Chủ nhật và những ngày lễ trọng. Hai, trước làm việc sát ngày Chủ nhật. Thì hai điều đó bây giờ là một rồi. Đi dự lễ và kiêm việc sát là một. Trước khi thứ ba, xưng tội. Rồi bây giờ giữ nguyên là thứ hai. Rồi thứ tư, trước đây là trước lễ cho mùa phục sinh, bây giờ giữ nguyên là thứ ba. Rồi trước đây thứ năm giữ chay, thứ sáu kiêng thịt, bây giờ thứ năm thứ sáu ăn chay và kiêng thịt, góp lại hợp lý trở thành thứ bốn, và thêm điểm thứ năm là đóng góp của cải cho Hội Thánh theo khả năng mình có với đức tin và lòng mến. Tôi thấy điều này rất đáng, mà sao tiếc, 20 năm nay rồi ở Việt Nam tôi chưa thấy nhà thờ nào đọc Hội Thánh có 5 điều răn. Tôi đi Mỹ cũng chẳng thấy nhà thờ nào đọc, đi Úc cũng vậy, và tôi nghĩ là cả thế giới vẫn chưa đọc. 20 năm nay mà chưa cho người ta biết thì làm sao người ta nhận ra cái trách nhiệm đóng góp của cả vật chất để làm phát triển tin mừng và xây dựng xã hội. Tôi tiếc quá. Xã hội đặt ra để làm gì? Đọc xong lời gốc là bỏ tủ, không thèm đọc lần thứ hai, không áp dụng. Giáo lý Hội Thánh rất hay, lời Chúa rất tuyệt vời, nhưng vẫn nằm ở trong sách. Bởi vì giáo hội đâu có phải chỉ xây dựng hoàn toàn trên thực thể tinh thần đức ái mà thôi, đức tin đức ái đâu, mà còn xây dựng trên cả cơ sở vật chất nữa. Chúng ta đọc Hiến chương Hội Thánh số 8, Hội Thánh nói rằng Hội Thánh được xây dựng trên hai thực thể này, như một con người có hồn có xác. Thì Hội Thánh cũng phải có hồn có xác. Hồn là Chúa Kitô, là lời Chúa, là ơn Chúa, là đức tin của chúng ta, lòng nhân ái chúng ta. Xác đó là của cái vật chất, ta phải đóng góp chứ. Việc bỏ tiền vào nhà thờ ngày Chủ nhật đâu có phải là bố thí cho nhà thờ, đó là trách nhiệm, đó là dịp chúng ta đóng góp. Kể cả tin lễ mà đưa cho các linh mục cũng có một cái ý hướng là đóng góp. Cho nên linh mục không có được quyền lạm dụng cái tiền lễ để thao túng, muốn làm gì thì làm. Và cứ nghĩ là tiền lễ là tiền của tôi, rồi tôi muốn xây cái nhà cao cấp tôi ở, tôi không lấy tiền người khác, tôi quyền ưu. Tôi muốn mua cái xe đẹp như tôi muốn, muốn tay kẹo, tiền của tôi được thao túng như vậy ư? Tôi muốn lấy tôi đi buôn bán cái gì, tôi mua đồ cổ chẳng hạn như vậy. Xã hội có dạy linh mục đi tích đồ cổ đâu, đổ tiền vào đó đi làm những chuyện như vậy. Nó phải là làm sao tiền ở trong tay linh mục, nó tạo cho điều kiện linh mục không lo lắng của cả vật chất đi làm kiếm ăn nữa, để có thời giờ dọn bài giảng, để có thời giờ mà chăm sóc những nhu cầu tinh thần của giáo dân, và còn có tiền có của để mà lo những cái nhu cầu tối thiểu nhất. Ví dụ như dạy giáo lý cũng phải có tiền để mua bảng, mua phấn ấy, chưa kể là xây trường lớp ấy, chưa kể là bồi dưỡng cho giáo lý viên ấy, chưa kể là thưởng cho các em, có tiền chứ. Tại sao một người giáo dân, một người giáo viên hay giáo chức ở xã hội ấy, dù người ta có khó khăn thế nào chăng nữa, đi dạy học người ta còn có lương, cho dù là cái lương chết đói cũng có. Thế mà tôi không thấy một cái giáo sư nào là phát lương hay trả lương hay là bồi dưỡng cho giáo viên cả. Tôi không thấy. Tôi nói trả lương như là bồi dưỡng cho người ta một chút, không có đâu. Bởi vì tiền thừa trong tay cha sở, muốn làm gì cũng làm, ông đâu có chia giáo viên đâu. Và giáo viên cũng chẳng góp cho cha sở, để nói với cha sở là con góp với cha cái này để cha chia cho các giáo viên, các anh các chị vất vả, không có lương lậu gì cả, không có. Người ta góp cho linh mục để đưa cho kẻ đói khát, kẻ cùi, kẻ nghèo thì có. Còn đóng góp để mà làm phát triển tin mừng thì không có. Mất ý thức. Tôi ước mơ ngày nào trong một điện phận, một giám mục động viên các nhà thờ, ai tham gia vào cái quỹ làm phát triển tin mừng của giáo xứ, của điện phận thì ghi tên, và tùy theo cái lòng quảng đại và khả năng mình có thì hứa cho giáo xứ, hứa cho điện phận mỗi một tháng là bao nhiêu đấy, tùy ý rồi viết đi. Ví dụ như là tôi có khả năng một tháng tôi góp cho giáo hội, cho địa phận, cho giáo xứ 10.000, tôi đã thí dụ như vậy. Người khác bảo tôi góp 20.000, người khác bảo tôi góp 100.000, tôi xin hứa điều đó. Giờ đức cha ai góp được bao nhiêu cho tôi biết thử con, rồi góp lại những cái thư đó cộng lại xem được bao nhiêu tiền. Rồi có thể đức cha nói rằng trong cái cộng đoàn ở trong địa phận này, cái sứ này là lo cho việc phát triển tin mừng nhiều nhất này. Đấy, không nói sứ khác, chỉ nói là ví dụ cái sứ A này góp tới 1 tỷ trong một tháng vừa rồi chẳng hạn như vậy. Tự nhiên cái sứ mà chỉ có 100.000 này bị gãy ngứa rồi, không? Không cần nói cái sứ kia nó còn 100.000, chỉ cần nói cái sứ này họ góp tới 1 tỷ hoan hô vậy thôi. Như vậy là giáo phận có nhiều tiền để lo việc này, rồi lấy cái tiền đó làm sao phát lương cho những người giáo lý viên, cho họ đi học, nuôi họ, rồi phát lương cho họ như một người chuyên trách về dạy giáo lý. Tôi nghĩ đâu có khó gì đâu. Tôi tưởng là nếu làm như vậy, một người giáo lý viên sẽ có ổn định về mặt kinh tế còn hơn là đi dạy văn hóa ở ngoài, bảo đảm. Tôi nói thật, đâu khó. Nhưng mà không động viên. Đấy, điều đó tới năm một cái giây mà các giám mục cũng chưa bảo cho dân tộc cái này, chưa có sáng kiến để mà góp tiền. Góp tiền để phát triển tiếp, muốn là sức mạnh của mình chứ. Đấy, chúng ta tưởng nghĩ như vậy. Bây giờ giám mục cứ giống lên cái tin như vậy, tùy người ta thôi, không có ép người ta đưa chương trình đó, rồi chi như thế nào, rồi các giáo viên được ủng hộ thế nào, thì người ta đi học giáo lý, người ta đi dạy giáo lý rất là tận tình, người ta đầu tư cả cuộc đời, chứ đâu tất yếu là phải đi tu mới dạy được giáo lý đâu. Mà tiếc là nhiều người đi tu, xin lỗi, phải cả linh mục có mấy ông dạy giáo lý đâu. Bắt cá cho giáo dân, mà bắt cá giáo dân nó không có một cái điều kiện gì cả, tiền bạc không có, nó phải đi bơn trải để kiếm tiền nó sống. Làm sao bây giờ nó đọc sách, bây giờ nó dọn bài. Thế giờ cho tiền nó đi, ông cha không dạy gì, cho tiền nó đi. Hay là đúng nữa, thì ông cha dạy, làm gương cho giáo dân, rồi giáo dân cộng tác với ông cha, chứ không phải cái chuyện đó không phải quán trắng. Giáo luật cũng như công đồng đòi buộc ngắt giám mục và linh mục phải là những người trực tiếp để lo việc dạy giáo lý. Chúng ta đọc ở sắc lệnh về đời sống giám mục số 14 của công đồng ấy, cái việc chính của giám mục là lo dạy giáo lý và tổ chức các lớp giáo lý cho tất cả mọi tầng lớp. Tôi chưa thấy cái này, luật thì có đấy, Mở cộng đồng ra đi, 50 năm nay rồi. Đọc lại sắc lệnh về đời sống mục vụ của các giám mục số 14. Nó có làm đâu. Đó. Để cho, để chia sẻ, để cho người ta nên thấy. Và làm như vậy, bước như kẻ ngang ngược ở trong xã hội đi. Chứ còn ngồi đấy mà cứ ở cái đứa này nó chống đối mình, mình phải cầu nguyện cho nó, đứa kia nó làm hại xã hội, cầu nguyện cho nó, thì cũng là một trong những nhiệm vụ mình phải làm thôi. Vẫn phải cầu nguyện cho những kẻ ác, nhưng mà cầu nguyện chứ đủ, đóng góp, tìm cách dạy nó, cho nó Chúa đi, cho nó lời Chúa đi, bớt những kẻ tội lỗi. Thế người ta nói là một đồng ý đó là xây dựng một cái nhà trường, xây dựng một lớp giáo lý thì đóng cửa 100 cái nhà tù. Tôi nói lại, xây dựng một lớp giáo lý, mở một lớp giáo lý thì đóng cửa 100 cái nhà tù. Thì phải dạy giáo lý, dạy có chất lượng, dạy tất cả cái trái tim, hết lòng hết sức, cái điều đấy chi thôi. Một lớp giáo lý đóng cửa cả 100 cái nhà tù mà có làm đâu. Mà muốn dạy giáo lý cũng phải có tiền, mà ta không chịu đóng góp. Cho nên nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta có thể thưa với Chúa theo thánh lời kinh trong Thánh Vịnh 146-45 câu 16. Nếu chúng ta đọc năm lẻ này, ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi. Đó là cái sức mạnh của chúng ta. Chúa dạy chúng ta yêu kẻ hại ta là cho nhé, cho lòng nhân ái, cho của cải, đặc biệt cho Chúa. Điều thứ hai là chúng ta vực dậy những kẻ tội lỗi một khi họ bị sám hối. Ngày hôm qua chúng ta đọc chuyện của nhà vua Acab để cho bà vợ Isabel lộng hành, và ông ấy vướng phải cái mưu mô quỷ quyệt của bà vợ và giết Naboth, cướp vườn nho của người ta. Thì hôm nay giáo hội chúng ta đọc tiếp cái hậu quả xảy đến là gì. Chúa sai ngôn sứ đến nói này, ngươi không thoát án, triều đại của vua sẽ sụp đổ, tay ông bà sẽ ập đến. Ông vua nghe được thì hoảng lên sám hối. Ông nói vậy thì Chúa biết rồi, ông biết rồi. Ngươi tưởng giấu được mắt thì chưa, Chúa sai ta ơi, Chúa sai ta đến nói cho ngươi biết đấy, ngươi, triều đại của ngươi sẽ vô cùng khốn nạn, mọi tai họa sẽ ập đến, ngươi xử ác của người ta, gieo giống nào thì gặt giống đó. Thế ông vua ấy khiêm tốn, mặc áo bao bố theo cái kiểu ăn chay của người Do Thái, ngồi trên đông cho cầu nguyện, thì Chúa lại sai ngôn sứ nói là biết điều ha, thế thì ta bớt án phạt, nhưng mà tại vì tội của ngươi gây ra, cái hậu quả để lại khó chủ qua, dòng giống của ngươi, con cháu của ngươi sau này sẽ khổ. Đấy, ta gọi là vạ đấy, cái tội mình gây ra để vạ cho người khác. Tội vạ là như vậy. Chúng ta phạm tội, chúng ta đi xưng tội thì Chúa tha, nhưng cái vạ làm sao chúng ta đền, phải không? Thí dụ chúng ta nóng nảy rồi chúng ta không giữ được tính nóng của mình, hung hăng đâm chết người khác, làm sao chúng ta đền được mạng người ta? Tại sao mỗi đi xưng tội thì Chúa tha, nhưng sao đền? Nhất là người ấy lại là người trưởng gia đình, nuôi vợ nuôi con mà người đó chết rồi thì vợ con ai nuôi, chẳng hạn như vậy. Hay là một linh mục làm sống cách nào mà làm trong cuộc giáo dân, họ bỏ đạo, họ bất đức tin, họ sang tin lành, làm sao linh mục ấy chịu lại được cái hậu quả tội xưng thì cho tha, nhưng cái vả xảy đến người khác hứng chịu. Đấy, cái tội nó kinh hoàng lắm. Chứ đừng nghĩ đến tôi phạm tội đối xử tội đấy đâu. Phải nghĩ đến cái hậu quả do cái tội lỗi của mình gây ra. Vậy thì ai đền vả cho chúng ta biết không? Ai đền được? Chúa Giêsu. Chỉ xin Chúa Giêsu đền cho chúng ta. Xin Chúa Giêsu ban ơn cho họ. Ta không còn cách nào nữa đâu. Cho nên ta nói là Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc là như vậy. Chuộc đây không phải là Chúa chuộc chúng ta ở tay ma quỷ đâu. Không phải ma quỷ nó bắt được chúng ta rồi. Chúa bảo là quỷ ơi mày tha thằng này ra, tao sẽ lấy mạng tao, tao đền cho. Không, quỷ cũng có quyền chỉ đối với Chúa. Đấy, chuộc như tôi mất một cái đồng hồ đắt tiền, hay tôi mất một cái quà gì rất quý của người khác họ lương được, thì tôi chuộc. Tôi mất cái xe, tôi chuộc. Cái xe của tôi đáng giá 50 triệu, tôi mất, cái người kia vớ được, tôi chuộc họ thì tôi ít nhất họ bảo cho họ, đưa cho họ 10 triệu thì tôi đưa họ, thì họ có quyền giữ cái xe đó mà, tôi chuộc. Nhưng mà đối với Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc, ngài không chuộc ở tên ma quỷ, nó không quyền gì cả, nó cướp cái của chúng ta, nó làm đau khổ tất cả những ơn đó làm tan nát hết. Thì Chúa Giêsu chuộc ơn ở nơi Chúa Cha để ban lại cho chúng ta. Chuộc ở nơi Chúa Giêsu là vậy, chuộc ở Chúa Cha. Chúa Cha vô cùng giàu có, lấy lại những ơn ở nơi Chúa Cha ban, và còn ban nhiều hơn nữa. Đây, cho nên chúng ta cần đến Chúa Giêsu. Nếu không có ngài chuộc ơn cho chúng ta, đền vả cho chúng ta, tội chúng ta xưng vẫn còn đó, hậu quả kinh hoàng lắm đó. Cho nên bài đọc hôm nay nhắc đến cái vả mà do nhà vua đã để cho bà vợ lộng hành, gây tai họa cho con cháu. Thì chúng ta hôm nay cũng nhớ đến tội của mình đã từng gây họa cho người khác. Thì bây giờ thấy cái tội kinh hoàng quá, tội mình gây ra cũng kinh hoàng, tội người khác cũng quá tệ hại, thì Chúa dạy chúng ta trong tin mừng làm sao? Cầu nguyện. Luca Matthew chương 5 câu 44, hãy cầu nguyện. Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình. Chỉ có cầu nguyện Chúa mới chuộc, Chúa lấy ơn của Chúa Cha ban cho kẻ ngược đãi mình, nó sẽ mối nó trở về với Chúa. Biết đâu khi nó trở về, nó nhiệt thành gấp 10 lần hơn. Một sự bà đó có câu gì nhỉ? 428 ai thuộc đọc cho em. Xưa khi anh em lạc xa sự thật, nhưng bây giờ anh em trở về, anh em hãy nhiệt thành gấp 10 lần nữa. Đấy, cầu nguyện cho người tội lỗi trở về, nhiệt thành gấp 10 lần. Phaolô là một chứng từ. Ông sẽ bắt đầu cầu nguyện cho Saulô giữ hơn sói. Nhưng Phaolô khi trở lại đúng nhiệt thần không phải 10 lần, gấp trăm lần. Thế nên ông ấy nói với giáo đoàn, tôi không thua các tông đồ thượng đẳng nữa. Tuyệt vời chứ. Cho nên Phaolô trở nên tuyệt vời không phải chỉ do lòng thương xót của Chúa mà thôi, mà còn do lời cầu nguyện của Stephano. Đó, cho nên Chúa dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cùng lo cho người khác như vậy ấy, chúng ta mắc lỗi. Bởi vì Chúa đặt chúng ta là người lĩnh canh. Ezekiel 33 câu 7 của chứ. Lĩnh canh là gì? Khi thấy có cái dấu hiệu kẻ thù nó đột nhập thì phải động viên người khác canh phòng. Cũng vậy, khi thấy anh em mình có thể đi vào con đường tội lỗi thì phải nhắc nhở, thì phải tìm cách ngăn cản. Mà cho dù chúng ta có tận lực, tâm tận lực làm tất cả những điều đó mà xem nó không có kết quả, không sao. Bởi vì chúng ta làm như vậy là chúng ta giống Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng làm như vậy mà. Có lúc Ngài phải thốt lên là không biết ngày tôi trở lại trần gian có còn gặp được một người nào tin tôi không. Chúa sát trong Luca 18 câu 8, cả cuộc đời vất vả mà rồi cuối cùng ngày cái chung trở lại đợi lâu dài như vậy, giả như không có một người nào theo Giêsu thì Ngài cũng cứ yêu thương, cũng cứ phục vụ. Chúng ta phải phục vụ trong tinh thần đó. Và chúng ta nhìn Thiên Chúa, Ngài không loại trừ một người nào, kẻ công chính cũng như kẻ bất lương, kẻ tôn thờ Chúa cũng như những kẻ chống đối Ngài. Cho nên Ngài dạy chúng ta đến hòa nào ở đây còn có nghĩa là sự công bằng với hết mọi người, thương hết mọi người, như tin mừng hôm nay Ngài nhắc Matthew 5:46-48 đấy. Nếu anh em yêu kẻ yêu mình nào có công chi, người thu thuế cũng làm như vậy. Nếu anh em chỉ chào hỏi những người thân thiết với mình chả lạ gì, người ngoại giáo cũng làm như vậy. Anh em hãy giống Thiên Chúa đi. Ngày làm mưa làm nắng, chuyện kẻ công trí những kẻ bất lương đồng đều. Chúa muốn chúng ta cư xử đồng đều, nhân ái đồng đều, rộng tay đồng đều với mọi người, thì chúng ta được Chúa gọi chúng ta cùng danh với Ngài là con đấng tối cao. Luca 6:35, ai yêu thương đảm ơn cho kẻ hại mình nên thấy là con đấng tối cao. Đó là danh hiệu mà Thiên Thần báo cho Đức Mẹ. Con Đức Mẹ là con đấng tối cao. Luca chương 1:32 bằng Luca chương 6:35. Chỉ khi nào chúng ta sống yêu thương, thực hành những điều Chúa dạy hôm nay, chúng ta mới có thể chu toàn cái giới răn quan trọng nhất, Chúa gọi là giới răn mới mà câu tu ngôn tin mừng chúng ta vừa mới đọc lớn tiếng. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Amen.